thư tòa soạn số 102 tháng 12 năm 1997. Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy? Kiếp phù sinh trông thấy mà đau. Quả thật như vậy, trên đời này mấy ai sống được 100 năm để hưởng trọn vẹn 36 ngàn ngày chỉ toàn là hạnh phúc, không có khổ đau tục lụy? Chắc hẳn điều ấy rất hiếm, vì tất cả chúng ta, ai ai cũng có thừa khổ đau mà thiếu sự hạnh phúc, an lạc của nội tâm. Sau một năm dài với 365 ngày, thế sự của những ngày tháng ở cuối thế kỷ thứ 20 này đổi thay như trong chóng. Trong vậy mà choáng váng cả mặt mày, nếu ai đó là người không vững tâm và không có định lực, chắc chắn sẽ bị guồng máy của thời đại cuốn phăng vào trục quay vô định ấy. Bởi thế, người có tu học và người chưa biết giá trị của sự tu học, nó khác xa vô cùng. Người hiểu đạo là người xem mọi việc của thế sự như có mà cũng như không. Người không hiểu đạo sẽ bị cái có và cái không trong cuộc đời nó chi phối mãnh liệt. Thiên nhiên, con người, sự vật, tạo hóa như tuồng có đổi thay, nhưng đôi khi cũng chả có hiện tượng gì lạ ngoài sự thành, trụ, hoại và không. Cái này có thì cái kia cũng có, cái này thay đổi rồi cái kia cũng thay đổi mà thôi. Ngày xưa ngai vàng là nơi tôn quý, danh vọng quyền uy, nên đã có không biết bao nhiêu người bảo vệ, lẫn lợi dụng hay tranh giành để được chỗ cao sang đó. Nhưng ngày nay, hầu hết các nước Á Châu và ngay cả Âu Châu này nữa, cũng đã xa rời dần dần những vàng son của cung cấm ấy. Ngay cả Âu Châu này, xứ Anh là xứ mà họ tự cho rằng mặt trời không bao giờ lặn. Nhưng sau cái chết của công nương Diana, triều đại của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị gặp nhiều khủng hoảng trầm trọng từ bên ngoài vào và ngay cả bên trong. Tại Việt Nam, ngai vàng đã bị bỏ trống từ năm 1954. Ngày nay, du khách viếng thăm Điện Thái Hòa ở Huế cũng chỉ ngậm ngùi tiếc thương cho một triều đại đã qua, mà diễn viên chính của thời cuộc là những người cầm giữ việc nước đã xa rời dĩ vãng ấy. Có kẻ đã bôn đào ra ngoại quốc, và cũng lắm người còn ở lại trên quê hương, nhưng không được đất mẹ chở che. Ngày nay tại Trung Quốc, nơi Tử Cấm Thành, Điện Thái Hòa cũng vẫn còn đó, đời vua cuối cùng của triều đại Mãn Thanh, Phổ Nghi đã cáo chung khi cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 đã hình thành. Giữa chốn cung sơn ngày nay, không còn thấy ai tranh bá đổ vương nữa, mà khoảng không gian vô tận ấy đang im lìm, ngậm ngùi chứng kiến cảnh phế hưng của lịch sử. Các triều đại vua chúa đã sang trang, những thế hệ cách mạng khác đã đến, trong đó có những người nông dân đứng lên hô hào phá bỏ giai cấp, lập thành một chế độ cộng sản để chống lại chủ nghĩa thực dân và tư bản. Sau 70 năm, máu và nước mắt cả hàng triệu triệu người đã rơi xuống, da thịt xương của không biết bao nhiêu người đã chôn vùi sâu xuống dưới bao lớp đất để phụng sự cho một thiểu số không học, thiếu tu. Từ Đông Đức qua Đông Âu, từ Nga qua Trung Quốc, rồi đến Việt Nam, đầu đầu cũng phải thay đổi để tự tồn. Những hình ảnh vĩ nhân của thời đại ấy đã đi vào sự lãng quên của lịch sử chăng? Hay nhân dân đã chán trường, không còn ai đoái hoài đến nữa? Do vậy, những người cầm đầu lại muốn quay về với tinh thần dân tộc để tự tồn. Có lẽ vì vậy mà ngày nay, hình ảnh của Đốc Tơ Tôn Dật Tuyên, người chủ trương tam dân chủ nghĩa, mở ngoặc dân sinh, dân tộc, dân quyền, đóng ngoặc, được tôn lên hàng quốc phụ và được treo ngang hàng với Mao Trạch Đông ở quảng trường Thiên An Môn. Trở lại Việt Nam chúng ta, qua mấy mươi năm bể dâu, xương máu, để chúng ta gặt hái được gì ngoài sự chết chóc và hận thù tràn ngập khắp non sông? Nếu những người làm cách mạng thuở ấy mà biết rằng con đường của lịch sử là con đường vòng tròn cần phải lặp lại như sự thành, trụ, hoại, diệt, thì không nên hy sinh quá nhiều xương máu như thế, để ngày nay cũng phải bắt đầu lại cái bắt đầu thuở xưa, mà lẽ ra chúng ta không cần phải tốn đến mấy mươi năm khổ đau như vậy. Dân tộc Nga, dân tộc Mỹ, dân tộc Trung Hoa đã và đương thức tỉnh để trở về. Còn Việt Nam chúng ta vẫn còn xấu hổ che đậy những lỗi lầm mà cha ông của họ đã gây ra, để thầm lén bắt tay với tư bản, cũng như những dân tộc mà họ cho là kẻ thù để tìm chút hơi hướng của kinh tế nhằm nuôi sống chế độ. Nếu những người lãnh đạo Việt Nam hay thế giới hiểu được rằng cuộc đời là vô thường, hay lịch sử chỉ là một sự lặp lại, thì việc làm của họ chắc có ý nghĩa hơn. Một năm đã trôi qua, Viên Giác đã nhận được rất nhiều sự khích lệ của quý ân nhân cũng như quý độc giả xa gần, đặc biệt nhất là số kỷ niệm 100 vừa qua. Những vị cộng tác thường trực cho Viên Giác cũng như những nhà văn, nhà báo, nhà thơ, vân vân, không thường xuyên cũng đã cho độc giả đọc nhiều bài rất có giá trị, mà âm hưởng cho đến hôm nay vẫn còn. Mong rằng sự hài hòa giữa đời và đạo ấy vẫn giữ mãi trong lòng của độc giả bốn phương. Bây giờ trên tay của quý vị là tờ báo Xuân Mậu Dần số 102, dày 200 trang khổ lớn, gồm nhiều bài vở đặc biệt. Ấy cũng do công sắp xếp của đạo hữu chủ bút và sự đóng góp bài vở nhiệt tình của các văn thi hữu xa gần. Ân nghĩa ấy, giàu trong nghìn trùng xa cách, vẫn không bao giờ dám quên được. Chỉ dám mong rằng độc giả lượng thứ cho chữ in báo Viên Giác vẫn còn nhỏ, tuy số này cũng đã cố gắng đi chữ lớn hơn, nhưng khi đọc cũng xin quý vị nhớ về tòa soạn, vì nơi đây ai ai cũng trông chờ sự hoan hỷ cũng như sự đóng góp tài chánh của quý vị, để tờ báo của chúng ta còn tồn tại lâu dài hơn. Mong lắm thay, ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 103, tháng 2, năm 1998. Ngọn gió đông đã thổi vào các nước Đông Nam Á Châu ở vào thời điểm cuối năm 1997 vừa qua, đã làm cho không biết bao nhiêu công nhân, hãng xưởng, thầy thợ, xã hội, quốc gia lâm vào cơn khủng hoảng kinh tế tài chánh trầm trọng nhất thế kỷ. Cho đến nay, nền kinh tế tại Á Châu vẫn chưa có cơ ngơi hồi sinh trở lại. Ngọn bão Linda cũng đã đến Việt Nam và đã mang theo không biết bao nhiêu nhân mạng, tài sản, hoa màu cũng như sự sống. Tuy Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều bởi cơn gió đông kia, vì hệ thống kinh tế còn khép chặt, nhưng ngọn bão Linda đã làm cho chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng thất điên bắt đảo. Thế giới cũng phải nhảy vào Việt Nam để cứu trợ, vì lẽ dầu xây chín đợt phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Rồi ngọn gió Tây đã thổi đến các nước Âu Châu trong mùa đông này, mang theo biết bao nhiêu vi trùng lớn nhỏ, làm cho bao nhiêu người ngã bệnh. Đặc biệt là không có thuốc nào có thể diệt con vi trùng bệnh này được, chỉ trừ khi nào thân thể mình đủ chất kháng sinh mới đẩy lùi chúng được mà thôi. Bác sĩ cũng chỉ khuyên chúng ta cần nên tĩnh dưỡng là điều quý hóa nhất. Gió nghiệp cũng thế thôi, nó sẽ mang tham sân si đến chúng ta, rồi chúng lại ở mãi trong ta, hoành hành thân thể ta, khiến chúng ta bị lão đảo không biết bao nhiêu lần, rồi chúng ta cũng phải ra đi, khi nội lực của chúng ta có sức để kháng mạnh về tâm từ bi, trí tuệ và giới đức. Tham sân si này nó sẽ không chết. Chúng cũng giống như những con vi trùng đi gây bệnh cho kẻ khác. Chúng chỉ chờ kẻ nào yếu là chúng tấn công vào. Vì lẽ ấy, thuốc, giới, định và huệ là những chất liệu dưỡng sinh tốt nhất. Chúng ta phải trang bị nơi mỗi người để đối phó lại với chúng. Ngoài ra còn một loại gió khác mang tên là gió nghiệp. Nó độc hại hơn là những thứ gió trên. Loại gió này chẳng chừa ai cả. Do vậy, cụ Nguyễn Du đã nói trong truyện Kiều là đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách bởi trời gần trời xa. Thiện căn vốn tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Vừa rồi, loại gió này cũng đã thổi vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại quê nhà, đã làm cho không biết bao nhiêu bậc tôn túc của giáo hội lẫn các Phật tử trung kiên với đạo đã phải ngậm ngùi khi thấy rằng giáo hội đã bị sư tử trùng thực, sư tử nhục. Đây là diệu kế của nhà nước. Thả tăng ni vào giáo hội để phá hoại đời sống linh thiêng của người tu hành, nhằm làm cho tín đồ xa lánh chùa chiền, để nhà nước ngồi rung đùi, cười khẽ, thủ lợi, chắc thắng về mình. Đây chỉ là trò đùa ấu trĩ của kẻ chủ trương đánh lộn với nhau, cuối cùng rồi cũng phải có một người thắng, người ấy chính là Cộng sản Việt Nam trong hiện tại. Trước sau gì rồi, cũng chỉ mang một bản chất duy nhất là kẻ đi chủ trương đánh lộn để giật phần thắng về mình thôi. Nhưng Phật giáo sẽ không lầm. Vào cuối tháng 12 năm 1997 vừa qua, Đại hội kỳ 2, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu đã được tổ chức tại chùa Khuôn Việt, Na Uy, thành công viên mãn. Trong nhiệm kỳ này, thành phần ban điều hành đã được kiện toàn lại và hy vọng đến năm 2000, giáo hội sẽ đi vào nề nếp hơn. Tết năm nay, số Phật tử về chùa dự lễ quá đông, có thể nói là con số kỷ lục. Trong suốt 3 ngày Tết cho đến rằm tháng Giêng, số người về chùa dự lễ Phật độ 8.000 người. Mặc dù Tết và rằm tháng Giêng nằm trong ngày thường, nhưng điều ấy chứng tỏ rằng những cái gì đã nằm trong truyền thống đẹp của con người, không ai có thể xem thường hoặc hủy bỏ được. Dầu cho có khó khăn, chướng ngại nào rồi, con người cũng cố gắng để vượt qua. Báo Vinh Giác vẫn được khen là bài vở xúc tích, có nội dung, nhưng sự hỗ trợ về vật chất cho tờ báo còn rất khiêm nhường. Kính mong quý vị lâu nay chưa hỗ trợ, xin gánh vác với chùa. Quý vị nào đã hỗ trợ rồi, cũng xin đừng quên tiếp tục vun bồi vườn hoa tâm linh của mình vậy. Xin đa tạ rất nhiều về tấm thạnh tình của quý vị. Từ năm 98 trở đi, quý vị độc giả tại Đức sẽ nhận báo Viên Giác với hình thức nhẹ nhàng hơn, nghĩa là khi gửi không có phong bì, cũng như không dán tem, để tiết kiệm bớt thì giờ cho văn phòng, và tiền tem cũng giảm xuống ít nhiều, và chùa trực tiếp trả lệ phí ấy cho bưu điện. Kính chúc quý độc giả của báo Viên Giác có một mùa xuân miên viễn với đất trời và vạn vật. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 104 tháng 4 năm 1998. Mùa xuân đã đến rồi, mang lại bao hy vọng cho đất trời vạn hữu, chúng sanh. Trong đó có con người đang sinh hoạt trên quả địa cầu này. Trong thời gian qua, tại Âu Mỹ cũng như Á Châu và Úc Châu, ngay cả Phi Châu, đang xôn xao bàn tán, thưởng thức, chiêm nghiệm và cổ động cho phim Cun Đun của Tây Tạng rất nhiều. Đây là một cuốn phim vừa có tính cách tôn giáo, vừa có tính cách chính trị. Phim được 4 giải thưởng Oscar và đang được trình chiếu khắp nơi trên thế giới, kể cả tại xứ Đức này. Giá trị của phim này bao gồm nhiều ý nghĩa thực tại của đời sống, do vậy mà chữ Cun Đun cũng mang ý nghĩa như thế. Cun tiếng Tây Tạng có nghĩa là Phật, và Đun có nghĩa là ngay bây giờ, ở tại đây. Dịch chung có nghĩa là Phật tại thế. Phim được đóng bởi những tài tử không chuyên nghiệp, diễn tả lại cuộc đời của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, từ khi đi tìm hóa thân của Ngài, cho đến khi được lên ngôi điều hành Phật sự cũng như thế sự, rồi chủ nghĩa cộng sản đã nhuộm đỏ Tây Tạng, cho đến khi Ngài tìm cách trốn đi lánh nạn khỏi Tây Tạng, và việc hội kiến với Mao Trạch Đông để thương lượng về 17 điều khoản mà không thành công, nên cuối cùng Ngài đã đi đến Ấn Độ để tị nạn từ năm 1959. Chắc chắn, chính quyền Trung Quốc hiện tại sẽ không vui về phim này, vì những người ở thế tự do khi nghe đối thoại giữa Mao và Đức Đạt Lai Lạt Ma, cũng như bóng dáng của những lá cờ đỏ và đoàn quân xâm lược, chắc chắn Trung Quốc sẽ bị phê phán nặng nề và bị thất lợi trên mặt trận ngoại giao trong hiện tại. Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật. Lịch sử chỉ ghi lại những trang sử trung thực những gì mà đã xảy ra, chứ lịch sử không chạy tội hay không thay trắng đổi đen như lòng người đã chủ trương và biện minh cho một chủ nghĩa của một dân tộc. Về phần đạo, các diễn viên tuy không phải là diễn viên điện ảnh, nhưng đã diễn xuất một cách độc đáo, tuyệt vời, lột tả hết được mọi sự sâu thẳm của nội tâm và niềm tin của tôn giáo, nhất là về sự tái sinh của một vị Phật sống, hiện thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát theo truyền phái Phật giáo Tây Tạng. Cuối cùng rồi, những mạng Đà La làm bằng cát đủ màu rất công phu nhưng cũng bị xóa đi, không còn một dấu vết gì cả. Điều ấy để chứng tỏ cho sự vô thường của nhân thế và sự vật. Nếu là Phật tử, chúng ta dễ chấp nhận việc đó, và ngay cả những người bàng quan sau khi xem phim cũng liễu ngộ được điều này. Vì Ngài, từ một chú bé nhà quê, sau khi được nhìn nhận là tái sanh của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, thì cha mẹ đã được dự vào hàng quý tộc. Nhưng khi quân Trung Quốc đến, cha Ngài bị giết, rồi Ngài lên ngôi, được bao nhiêu người cung kính, lễ bái, chúc tụng. Nhưng ngai vàng đối với Ngài không quyến rũ bằng tình thương và trí tuệ của một vị Bồ Tát, để rồi Ngài phải từ giã tất cả, sống một cuộc sống lưu vong 40 năm tại xứ người. Đó không phải là vô thường sao? Phim thứ hai không được chiếu trên các rạp chiếu phim của Âu Mỹ, nhưng trong giới người Á Châu, nhất là Phật tử Trung Hoa đã xem qua, đó là phim Phật Quang Sơn tại Đài Loan, kỷ niệm 30 năm có mặt trên quả địa cầu này. Phim diễn tả về sự thành lập Phật Quang Sơn và vị khai sơn ra hệ phái này, đó là Ngài Tinh Vân Đại Lão Hòa Thượng. Ngài cũng chạy nạn cộng sản từ Trung Hoa lục địa sang Đài Loan, kể từ khi Mao Trạch Đông thắng Trung Hoa Quốc Dân Đảng năm 1949. Suốt mấy mươi năm trường ấy, Ngài đã cố gắng từ hai bàn tay không, bây giờ đã có chùa viện và tăng ni khắp mọi nơi trên thế giới. Ngài là tác giả của quyển Thiên Kim Tiểu Sư, Vạn Kim Hòa Thượng, mà Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã dịch tác phẩm nổi tiếng này thành Thoát Vòng Tục Lụy. Nhiều người đã ví Ngài là tiền thân của vị trời Đế Thích, vì lẽ nhờ làm phước mà ngày nay Ngài đã thọ hưởng vinh hoa phú quý của một ông vua ở cõi dục giới này. Những chùa viện do Ngài xây nên tại Mỹ Châu, Úc Châu và Á Châu to lớn, bề thế, không khác gì chốn hoàng cung của những triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Mỗi lần Ngài đi đâu và thuyết giảng, cũng có cả hàng hàng lớp lớp người theo nghe pháp, cũng như hỗ trợ những công việc Phật sự của Ngài, nên tiếng tăm của Ngài cũng lan ra đi khắp quả địa cầu này. Nhưng đồng thời, sự thị phi nhân nghĩa cũng không phải là không có, vì tâm lý chúng sanh khi thấy người khác nghèo thì khinh, giàu thì ganh, đẹp thì ghen, sang thì ghét vân vân. Nhưng dưới mắt của Ngài, có lẽ tất cả bấy nhiêu đó cũng giống như phiền não tức bồ đề. Cuộn phim thứ ba được các Phật tử Việt Nam xem trong thời gian qua, đó là cuốn phim Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc. Phim gồm có hai phần. Phần đầu nói về sự hình thành của ngôi chùa, và phần hai ghi lại những pháp bảo và các lễ hội tại chùa trong thời gian 20 năm qua tại xứ người. Phim được ra đời, đã có người xem, người cảm động, hiểu biết, hỗ trợ cũng không phải là ít, nhưng đồng thời, những lời phê bình, chỉ trích cũng không phải là không. Nhưng giàu dở, giàu hay, tất cả cũng chỉ là bóng câu qua cửa sổ, ánh trăng nơi mặt nước mà thôi. Phim của Tây Tạng kỷ niệm 40 năm Đức Đạt Lai Lạt Ma sống tại ngoại quốc và đang hoạt động cho một nền hòa bình, độc lập cho Tây Tạng. Phim thứ hai, kỷ niệm 30 năm hoằng hóa Phật Pháp của một bậc đại sư Trung Quốc. Và phim thứ ba, kỷ niệm 20 năm người Phật tử Việt Nam hiện diện trên nước Đức nói riêng và trên khắp năm châu lục này. Cả ba phim ghi lại cái mốc của thời gian 40 năm, 30 năm và 20 năm. Tất cả dường như có một điểm chung, đó là mang giáo pháp từ bi, trí tuệ và lợi tha của Đức Phật ra bên ngoài thế giới của Á Châu, đồng thời cũng để ghi dấu lại sự vươn lên của Phật Pháp khi bị người Cộng sản đàn áp tại quê hương của mình. Xin chắp tay cầu nguyện cho quê hương, đất nước và tình người được thể hiện khắp nơi trên hoàn vũ này. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 105, tháng 6 năm 1998. Đức Đạt Lai Lạt Ma thường hay nói rằng, khi người ta tu hành theo pháp Phật đúng phép, thì càng ngày người ta phải tự biết mình không có cái gì cả. Câu nói ấy tuy ngắn ngủi, nhưng rất đầy đủ ý nghĩa về triết học của tánh không, và đặc biệt là Trung Quán Luận. Vì sao vậy? Vì đã là người Phật tử, rất nhiều người học Phật, nhưng ít hành Phật. Không hiểu rõ lời Phật dạy, nếu ai đó biết nhận chân về sự vô thường, khổ không và vô ngã một cách tuyệt đối, thì sẽ thấy mình không là gì cả. Có nhiều người Phật tử ở đây nói chung, không phân biệt một giống dân nào cả, khi chưa hiểu đạo thì tìm đến đạo để học hỏi. Sau một thời gian học hỏi hiểu biết ít nhiều giáo lý của đạo Phật, lại tự thấy mình là quan trọng, rồi đem sự hiểu biết ấy trao truyền lại cho tha nhân, mang hạnh Bồ Tát. Nhưng trên thực tế, công việc làm ấy, nó chỉ mang tính chất vị ngã nhiều hơn là vị tha, do chưa hiểu rõ tinh thần vô ngã của đạo Phật. Từ đó, sinh ra chấp có, rồi chấp không rồi chấp có, cuối cùng cũng chỉ lẩn quẩn trong việc có không, không có mà thôi. Nếu ai cũng hiểu rằng, cuộc đời này vốn tương đối, không có cái gì tuyệt đối ngoài chân lý cả. Do vậy, dưới mắt mọi người, hãy nhìn sự thật, con người trong ý nghĩa tương đối ấy, thì chính ta cũng không bị khổ não nó dày vò, mà tha nhân, người đối diện, cũng sẽ không bị khổ lây. Chúng ta tự vẽ cho chúng ta và vẽ cho tha nhân một hình vuông, một hình tròn nào đó, và tự đóng khuôn vào những loại hình mẫu mực mà chúng ta đã vẽ ra đó. Nếu ai đi sai mẫu mực mà mình tự vạch ra đó, thì ta cho họ là sai qua cái cố chấp của mình, bởi vì còn chấp, còn nghi là chưa xả bỏ, mà tu theo đạo Phật là phải phá chấp, phá nghi, diệt trừ vọng tưởng. Ấy mới là điều căn bản để được vào cửa ngõ đạo. Ngược lại, người tu càng lâu bao nhiêu, lại tự thấy bản ngã của mình lớn bấy nhiêu, do vậy mà khổ đau, thất vọng, sầu não, cứ vây quanh chính đương sự và không có lối ra. Do đó, chư Phật và chư vị Bồ Tát ra đời, mang từ bi lợi tha đến cho tha nhân, từ bi trí tuệ và lợi tha, không bị đóng khung vào hình vuông hay hình tròn cố chấp, mà giải phóng con người ra khỏi sự nô lệ của tự ngã ấy. Cái nhìn của cố chấp đóng khung là cái nhìn của tù hãm, cái nhìn của sự bảo thủ là của bản ngã. Khi nào chúng ta tu hành theo phép Phật, mà tự giải thể tự ngã của mình bằng con đường diệt ngã, chính đó mới là lối tu đứng đắn nhất. Qua khóa học giáo lý ngắn hạn tại Bá Linh từ ngày 21 đến 24 tháng 5 năm 1998 vừa qua, đến phần giải đáp thắc mắc, có một học viên hỏi rằng, làm sao để được an lạc? Câu hỏi ấy tuy ngắn gọn, nhưng câu trả lời phải trải qua một thời gian tu hành, có thể ở nhiều giai đoạn khác nhau mới có ý nghĩa trọn vẹn được. Câu trả lời được đáp như sau. Nếu quý vị muốn có sự an lạc nơi nội tâm, phải quay lại nơi chính mình thực hành lời dạy của chư Phật như sau thì sẽ được an lạc. Ví dụ, làm sao chịu đựng nổi khi người ta chửi mình không giận, khi người ta chê mình không buồn, khi người ta khen mình không tự mãn, vân vân. Điều này không dễ, nhưng nếu tâm ta được an, thì chúng ta không bị lệ thuộc vào sự khen, chê, còn, mất, được, hơn, vinh nhục ấy, mà thứ gió bát phong kia đã làm cho chúng ta tơi tả ở nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Chúng ta đa phần bị lợi danh nó làm mờ cửa đạo, có bố thí cúng dường đó, nhưng chỉ là danh tướng mà thôi, có làm việc đạo giúp đời đó, nhưng chỉ là hình thức thôi. Khi nào tu học mà chỉ mang tính cách hình thức như vậy, thì không thể nào đánh đổ cái bản ngã kia được. Muốn chiến thắng nó, phải tự luyện tập sức nhẫn chịu và tự nhìn lại nơi nội tâm của mình, để tạo cho mình có một ý thức nội tại, nhằm kiểm điểm con đường tu học của mình qua suốt một quá trình đã dấn thân. Bằng ngược lại, chỉ tốn công vô ích thôi, thay vì dụng công để diệt trừ tự ái, ngã mạn, thì chúng ta càng nâng cao chúng lên và tô vẽ cho sự hiểu biết của mình là đúng đắn, thì hóa ra học đạo đối với những người này chỉ là món đồ trang sức mà thôi. Chúng ta tu học phải thấy cái lợi ích của nó, nếu không cũng giống như người đầu tư vào một cơ sở kinh doanh mà không biết tính toán của nhịp độ cung cầu. Dĩ nhiên, kết quả của sự tu học không sinh ra lời bằng tiền, mà sinh ra cái lợi được hiểu mình, hiểu người, có vậy mới làm cho chính mình và người khác an lạc được. Nếu không làm vậy, hóa ra sự dụng công cho đạo thật là vô bổ, cũng giống như nhà đầu tư kia. Tuy có làm việc đầu tư, nhưng không có khả năng lường biết kết quả của nó là gì. Chúng ta là Phật tử tu học, đương tu học và sẽ tu học, phải luôn luôn thực hành đúng với đường lối này, nếu không, chúng ta sẽ rơi vào con đường không tưởng, cuối cùng rồi cũng chẳng đâu vào đâu, mà muốn vậy, phải hạ thủ công phu, soi rọi tâm mình ngay từ lúc này, để việc thực hành lời dạy của Đức Phật được kết quả mỹ mãn hơn. Chấp tay nguyện cầu cho con người phải hiểu biết nhau hơn, mà muốn có được vậy, phải tự hiểu mình trước, phải quay về với chính mình trước, thực hành phép tu tự thể và soi rọi quán chiếu nơi tự thân. Để từ đó, ánh sáng trí tuệ sẽ được rọi soi qua sự chuyên trở của lòng từ, thì bờ giác nào chúng ta cũng có thể cập bến được, và sẽ vực hết sinh linh qua khỏi cảnh khổ của sinh tử luân hồi. Mong lắm thay, bàn biên tập báo Viên Giác, thư tòa soạn, số 106, tháng 8, năm 1998. Cứ mỗi năm như thế vào dịp hè, Phật tử khắp Âu Châu lại nô nức để được đi tham dự khóa tu học Phật Pháp, mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu đứng ra tổ chức cho các Phật tử để có cơ hội vân tập về. Năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Thụy Sĩ đứng ra tổ chức kỳ thứ 10 này, có hơn 50 chư tôn đức tăng ni và 450 học viên đến khắp nơi tại Âu Châu gồm 14 nước, và ngay cả Canada cũng như Hoa Kỳ cũng hiện diện. Đây là một thành quả của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã có được, mà kết quả là đã có nhiều Phật tử thuần thành hiểu đạo hơn, đã có nhiều người quy y Tam Bảo, và nhất là đã phát nguyện thọ thập thiện hoặc Bồ Tát giới tại gia. Lâu nay, Phật tử đã làm quen với giáo lý, bây giờ đây là lúc tự lãnh thọ giới pháp ấy vào mình, nhằm trang bị cho tự thân của mình một tánh cách Phật chất, để từ đó còn dấn thân hơn nữa trên con đường phụng sự cho lý tưởng tu học giải thoát của mình. Cũng từ các khóa tu học này mà đã có rất nhiều thanh niên nam nữ phát tâm xuất gia, hiến dâng trọn đời mình cho lý tưởng giải thoát ấy. Những mái tóc xanh đã được cạo nhẫn, chiếc áo hoại sắc đã được khoác lên mình, và đây cũng là lúc thực hành tâm nguyện của kẻ xuất trần thượng sĩ. Chỉ bấy nhiêu đó cũng là một an ủi, một khích lệ cho tổng vụ tăng sự. Vì suốt hơn 20 năm qua tại hải ngoại, việc đào tạo tăng ni trẻ tuổi không phải là vấn đề giản đơn. Vì đời sống vật chất tại các quốc độ Âu Mỹ quá thịnh hành, do vậy mà cuộc sống tâm linh càng ngày càng biến thái, khiến cho người trẻ hờ hững với cội nguồn. Nhưng may nhờ những lớp học ấy, nhờ cái đức và cái ân mà chư tôn đức khắp Âu Châu đã phổ nhuận quần xanh, nên tại đây đã có hơn 50 người trẻ xuất gia học đạo. Họ là mầm non, là hạt giống thánh. Những hạt giống này sẽ được gieo vào các thửa ruộng giác ngộ, và từ đây mầm giải thoát sẽ được phát triển và tựu thành. Cái ơn dưỡng dục ấy rất quan trọng, và sự thành tựu Phật sự tại Âu Châu này đặt nặng về vấn đề giáo dục, hoằng pháp và đào tạo tăng tài, vì người Việt Nam chúng ta thường hay quan niệm rằng chùa thì phải truyền, truyền đây tức là truyền thừa cái mạng mạch của Phật Pháp vậy. Nếu tre tàn mà măng không mọc, quả là điều đáng lo ngại. Nhưng bây giờ tại Âu Châu này, măng đã mọc, chúng ta chỉ cần ra tâm vun xới những mụt măng mụ mẫm ấy cho xứng đáng, để tương lai nơi này sẽ có những cây tre cao lớn, đủ sức chịu đựng để góp mặt với cuộc đời và đạo Pháp trong giai đoạn sắp tới. Cũng vì lẽ ấy mà chùa Viên Giác tại Hannover, Đức Quốc, vào cuối năm 1995, khi có cuộc Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lần đầu tiên, nơi đây cũng đã chọn để trở thành một Phật học viện, nơi đào tạo tăng tài. Từ ấy đến nay, qua mấy mùa an cư kết hạ, chư Tăng Ni và quý Phật tử đã vân tập về đây tu học và tòng hạ, càng ngày càng nhiều hơn. Mùa hạ năm nay, Thượng tọa Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự cũng đã có văn thư gửi đến khắp các tự viện tại Âu Châu, yêu cầu các bậc tôn túc và đề nghị những người xuất gia trẻ tuổi trở về đạo tràng Viên Giác để an cư 10 ngày. Từ ngày 11 đến 21 tháng 7 năm 1998 vừa qua, suốt thời gian ấy các thầy, cô tỳ kheo đã được trang bị cho mình qua một khóa huấn luyện Như Lai Sứ Giả, trao đổi kinh nghiệm khi thi hành Phật sự tại các địa phương, cũng như củng cố những điều cần thiết trong khi điều hành Phật sự. Lớp xuất gia trẻ tuổi thì được tu học nhiều hơn qua các khóa lễ sáng, trưa, chiều, tối, cũng như được học tập hướng dẫn trực tiếp của chư tôn đức lãnh đạo trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu. Và kể từ mùa hè năm nay, cứ mỗi năm như thế trong tháng 7, chư tôn đức Tăng Ni và những Phật tử hữu tâm lại trở về đạo tràng Viên Giác để vang lên tiếng mõ lời kinh, giáo dưỡng, bồi bổ cho đàn hậu học những kinh nghiệm cần thiết để mang đạo vào đời. Nước bao giờ cũng chảy xuôi, ít khi chảy ngược. Nhưng người xuất gia là kẻ bơi ngược dòng sinh tử, cũng giống như đi ngược dòng nước. Vì vậy mà sự cố gắng bao giờ cũng rất cần thiết. Nếu không chiến thắng được nội ma của mình, thì chưa chắc gì đã khắc phục được ngoại cảnh. Nếu chỉ trông đợi bên ngoài, mà không tự khắc phục cái tánh giác ở bên trong, thì cái đức không phát sanh, mà cái đức không sanh, chắc chắn rằng cái phước cũng không có. Đó là cái phước hữu lậu, vì vậy mà người tăng sĩ không tự mình khắc phục được, thì cái phước vô lậu vẫn còn xa. Tất cả chúng ta hãy đứng lên và tự mình là một cuộc cách mạng cho bản thân, cho gia đình, cho quốc gia, xã hội, cũng như đạo Pháp. Điều ấy cũng rất phù hợp với lời dạy của Đức Phật, nghĩa là tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đó là một chân lý, một đạo đức của bản thân mà mỗi người con Phật của chúng ta, xuất gia cũng như tại gia, luôn luôn hướng đến, gìn giữ cũng như phát huy, thì mới mong con đường giác ngộ có thể thâu ngắn lại, và con đường về không nhất thiết phải là quê hương Việt Nam, nơi chôn nhau cắt rún của mình. mà là một nơi khác, không còn sự khổ đau của sanh lão bệnh tử trong luân hồi sáu nẻo nữa, mà đó chính là sự an lạc giải thoát của kiếp sống con người. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 107 tháng 10 năm 1998. Thế giới đang chuyển động ở mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, môi sinh, thời tiết vân vân. Tất cả những gì xảy ra vào cuối thế kỷ thứ 20 này như nạn lụt, cháy rừng, tai nạn máy bay, tàu thủy vân vân là kết quả của những gì mà con người đã gây ra trong đầu và giữa thế kỷ thứ 20 này. Theo nhà Phật, người gây nhân nào phải hưởng quả đó, nhưng quả có được cũng bị lệ thuộc bởi nhân duyên. Khi nào nhân duyên thuận, thì nhân lại nảy sinh và quả lại tự thành. Vậy thì những gì mà kết quả ngày hôm nay chúng ta đang hưởng nơi đây hoàn toàn là do những nguyên nhân sâu xa trong quá khứ mà ta đã gây ra vậy. Do đó, chúng ta không trách trời, trách người, mà quên trách mình. Quả là điều thiếu sót. Do vậy, cụ Nguyễn Du cũng đã nói rõ trong truyện Kiều rằng, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách bởi trời gần trời xa. Thiện căn vốn tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Đây là một điều căn bản và rất tế nhị, nhưng ít người lưu tâm đến. Vừa rồi, ngày 2 tháng 9 năm 98, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã trả tự do cho hơn 5.000 tù nhân chính trị. Trong đó có Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, hai Thượng tọa Thích Trí Siêu và Thích Tuệ Sĩ, là những nhà học giả uyên thâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Lý Tống vân vân cũng đã được trả tự do. Sở dĩ sự kiện này có được là do áp lực của quốc tế và sự tranh đấu liên tục của Phật giáo cũng như của các hội đoàn tổ chức tại ngoại quốc. Do vậy, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn được bang giao với quốc tế không thể thiếu vấn đề tôn trọng nhân quyền được. Đây là một kết quả mà suốt hơn 20 năm qua, đồng bào Việt Nam chúng ta ở ngoại quốc đã kiên trì đấu tranh. Đây là một kết quả đã gặt được sau 20 năm đã gây nhân. Ở Mỹ trong hiện tại, đời sống đạo đức của Tổng thống Clinton bị xuống dốc, nhưng đồng thời nền kinh tế lại tăng vọt. Trong khi đó, Á Châu thì dừng lại và thối lui. Âu Châu đang giữ thăng bằng về cả hai phương diện đạo đức và kinh tế. Đời sống là cái gì mà con người khó có thể tự chế được, do vậy mà khủng hoảng, loạn lạc khắp nơi, cho hay khi tâm con người loạn động thì thế giới cũng bị ảnh hưởng theo. Nếu tâm chúng ta bình thì thế giới sẽ bình, nếu tâm chúng ta loạn thì thế giới cũng loạn. Loạn hay động đều do khởi nguồn từ bên trong, ấy là tâm, chứ không phải phát xuất từ bên ngoài. Nếu mọi người, ai ai cũng hiểu lý duyên sanh này, chắc chắn sự khổ đau sẽ vơi bớt và hận thù sẽ không còn nữa. Xã hội ngày nay, ở bất cứ nơi đâu như Âu, Á, Mỹ, Phi, Úc, cũng đều phải cần đến đời sống tinh thần, tức đời sống tâm linh của tôn giáo. Nếu một người sống không có lòng tin, tức người ấy không có một mục đích để hướng tới và một nơi để quay về, quả thật, đối với những người này, thật tội nghiệp, vì họ không có một hướng đi nhất định. Những ngôi chùa đồ sộ càng ngày càng được mọc lên khắp nơi, những khóa tu thiền, tu tịnh độ và những buổi lễ công cộng giảng pháp cho công chúng của Đức Đạt Lai Lạt Ma hay của các bậc đại sư. đã là những nơi chốn và những cơ hội tốt để quay về. Riêng người Việt Nam chúng ta ở ngoại quốc ngày nay có hơn 300 ngôi chùa và hơn 500 vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo. Đây là một gia tài đồ sộ của Phật giáo Việt Nam mà chúng ta đang hiện có. Trước năm 1975, không ai có thể nghĩ đến điều này, quả thật đây cũng là một nhân duyên hy hữu vậy. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 5 năm 1998 vừa qua tại Sydney, Úc Châu, chùa Pháp Bảo đã làm lễ lạc thành và hoàn nguyện. Trong lễ này có đại giới đàn Hương Sơn quy tụ các giới tử, thập thiện, Bồ Tát, Sa Di, Thức Swamana, Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo, vân vân, nhằm tấn tu đạo nghiệp và khuyến tấn những người xuất gia đi vào con đường giải thoát cũng như gìn giữ giới luật. Vì đó là con đường sinh lộ của Phật giáo, rồi lễ vớt vong nơi biển Sydney cũng như lễ chẩn tế cô hồn để âm được siêu và dương được thái. Ngoài lễ lạc thành hoàn nguyện được cử hành trang nghiêm trọng thể vào ngày Chủ nhật, mùng 4 tháng 10 năm 1998, còn có lễ truy điệu cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bức tử trong tù vào tháng 10 năm 1978. Năm nay đúng 20 năm, một thế hệ đã trôi qua, nhưng ai ai cũng nhớ thương và kính mến một nhà lãnh đạo tài ba của Phật giáo Việt Nam. Ở vào hậu bán thế kỷ thứ 20 này, đặc biệt nhất, gia đình Phật tử Việt Nam, cho dù ở quốc nội hay hải ngoại, luôn luôn tôn thờ lý tưởng áo lam của mình, mà Hòa Thượng Thích Thiện Minh là người sáng lập, là cha đẻ của phong trào thanh niên này. Sau lễ tưởng niệm, có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo tại Hoa Kỳ, cũng như Chư Tôn Đức đến từ Âu Châu, Mỹ Châu và Úc Châu, đã chánh thức tấn phong chư vị Tỳ Kheo, Thích Quảng Ba, Thích Phước Nhân, Thích Minh Trí, Thích Bổn Đền và Thích An Thiên lên ngôi vị Thượng Tọa. Đây là một thành quả về đạo đức thăng hoa mà ngôi nhà Phật giáo tại Úc Châu đã gặt hái được. Lễ khánh thành hoàn nguyện đã qua, một cơn mưa xảy ra trước khi đại lễ mấy ngày, và lại một trận mưa nữa đã được rơi xuống khung trời Sydney sau lễ. Quả là phép Phật nhiệm màu đã làm sống lại những màu hoa anh đào đang rạng rỡ nở để đón xuân sang tại xứ này. Trong khi đó tại Âu Châu đã vào thu, và năm nay nhiều người đã có hai mùa xuân, cũng là mùa mang nhiều niềm hy vọng. Ban biên tập báo Viên Giác.